Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đề nghị mức án tù tối đa chung thân trong đại án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Anh Pháp Đức kêu gọi Mỹ bảo vệ hiệp định hạt nhân Iran. Nhật Bản phản đối chiến hạm Trung Quốc vào vùng biển gần đảo Điếu Ngư.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một thanh niên Mỹ 27 tuổi bị buộc tội âm mưu cho nổ bom tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York hồi tháng trước sẽ xuất hiện trước một thẩm phán vào ngày thứ Năm 11 tháng 1 để tuyên bố nhận hoặc không nhận tội. Akeye Ula, một cư dân thành phố Brooklyn, bang New York, bị một bồi thẩm đoàn kết tội vào hôm thứ Tư, đương sự bị thương trong vụ gài bom này. Bản cáo trạng buộc tội bị cáo là cung cấp và hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo, một nhóm bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Ula phải đối mặt với nhiều tội danh khác, kể cả việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào hệ thống giao thông công cộng. Trước đó, Ula khai với cảnh sát rằng anh ta đã tìm cách thực hiện cuộc tấn công cho nhà nước Hồi giáo.
Quốc hội Mỹ mưu tìm đồng thuận về ngân sách. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gấp rút mưu tìm đồng thuận về ngân sách liên bang và thỏa thuận lưỡng đảng về chính sách nhập cư. Sự giằng co về vấn đề ngân sách có thể khiến chính phủ phải đóng cửa vào tuần tới. Phe Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ muốn bất kỳ thỏa thuận nào phải bao gồm giải pháp cho hơn 800.000 di dân tới Mỹ không có giấy tờ khi còn nhỏ. Cho tới nay, nhóm di dân này đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất nhờ chương trình viết tắt là DACA. Hôm 10 tháng 1, một nhóm các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa đã trình một dự luật gồm một cuộc cải cách sâu rộng hơn về di trú, nhưng không có giải pháp dẫn tới quy chế thường trú nhân cho những người thuộc thành phần DACA. Một tuyên bố của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump tỏ ra cảm kích về dự luật này và cho rằng nó sẽ giúp hoàn tất các ưu tiên trọng tâm cho người dân Mỹ. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ cho phép xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông Trump hôm 10 tháng 1 nói rằng đó là một phần cần thiết của bất kỳ kế hoạch nhập cư nào. Nhưng dự luật này nhiều khả năng sẽ không tới được bàn làm việc của ông Trump. Nó cần sự ủng hộ của phe Dân Chủ ở Thượng viện, và cho tới nay, đảng này dành phần lớn thời gian để tìm ra một giải pháp cho những di dân tới Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Tháng 9 năm ngoái, ông Trump đã rút lại DACA và yêu cầu Quốc hội tới tháng 3 năm nay phải tìm ra một giải pháp cho các di dân thuộc thành phần này. Điện Kremlin nói dân biểu Mỹ gây tổn hại quan hệ song phương. Điện Kremlin hôm 11 tháng 1 nói rằng phúc trình của các nhà lập pháp Hoa Kỳ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ làm tổn hại quan hệ song phương. Theo Reuters, các dân biểu Mỹ hôm 10 tháng 1 cáo buộc Nga không ngừng tấn công các thể chế dân chủ trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump coi việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ là một cuộc khủng hoảng quốc gia. Các đảng viên Dân Chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra báo cáo chi tiết về gần hai thập kỷ nỗ lực của Nga nhằm xoay chuyển các chính trường khắp châu Âu, đồng thời chỉ trích ông Trump không làm gì nhiều để xử lý vấn đề này. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đảng viên Dân Chủ hàng đầu của Ủy ban trên, hôm 10 tháng 1 nói rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ lấn tới hết mức có thể nếu chúng ta không đẩy lùi. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại, phát ngôn viên Điện Kremlin, người từng nhiều lần phản bác cáo buộc của Nga can thiệp bầu cử Mỹ, nói rằng Moscow phản bác bất kỳ cáo buộc nào và rằng ông sửng sốt khi vẫn thấy tiếp tục có các cáo buộc.
Các nước Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu đồng thanh kêu gọi Hoa Kỳ hãy bảo vệ hiệp định hạt nhân Iran, nói rằng Tehran có quyền được hưởng những lợi ích do được gỡ bỏ các biện pháp chế tài gắn liền với hiệp định này. Lời kêu gọi được đưa ra sau một cuộc họp ở thủ đô Brussels, quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của ba cường quốc châu Âu và Ngoại trưởng Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini, vào đêm trước hạn chót, Tổng thống Mỹ phải quyết định liệu có tái áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào dầu hỏa Iran, vốn đã được tháo gỡ theo thỏa thuận đã đạt được trước đây hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói với các phóng viên, hiệp định này là thiết yếu và không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi không giấu giếm những điểm bất đồng khác hiện có với Iran. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi về lợi ích mà nhà nước được hưởng khi bán nhà công sản cho Vũ Nhôm, biệt danh của chùm bất động sản ở thành phố Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ. Tại một hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Hà Nội hôm 8 tháng 1, Thủ tướng Phúc được truyền thông trong nước trích lời nói, trường hợp bán nhà công sản cho Vũ Nhôm ở Đà Nẵng, nhà nước được gì? Người đứng đầu chính phủ Việt Nam do đó đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sắp xếp lại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản quốc gia về công sản. Việc mua bán công sản hay đất công đã luôn là một vấn đề nổi cộm được báo chí trong nước nêu lên trong năm qua, nhất là những vụ mua bán công sản có liên quan tới Phan Văn Anh Vũ, người được dân Đà Nẵng gọi là chùm mafia. Trong những tháng cuối năm 2017, các trang mạng trong nước đồng loạt đăng các bài viết nêu nghi vấn về việc thâu tóm đất công sản của Phan Văn Anh Vũ, người vừa bị Công an Việt Nam bắt sau khi lẩn trốn sang Singapore và bị nước này trục xuất. Vũ Nhôm, tên thường được biết tới của ông Anh Vũ, được cho là đã trục lợi chính sách để mua bán đất công sản với giá rẻ, sau đó bán giá đắt để ăn chênh lệch. Đại gia 42 tuổi này có thể mua những lô đất do nhà nước sở hữu và nhà công sản với mức giá gần như cho không, hoặc không phải qua quy trình đấu giá. Điều này gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Phúc cho rằng việc quản lý tài sản công vẫn còn nhiều quan ngại, còn thất thoát lãng phí lớn. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhận định còn để nhóm lợi ích đục khoét để hưởng lợi khổng lồ từ tài sản công. Thủ tướng đã nêu ví dụ Vũ Nhôm để chứng minh cho điều ông nói tại cuộc họp hôm 8 tháng 1. Thủ tướng Việt Nam đặt câu hỏi, ông Vũ từng sở hữu 3 công ty được cho là công ty bình phong của Bộ Công an, cũng như có cổ phần trong nhiều công ty khác. Theo thống kê của truyền thông trong nước, ông Vũ được cho là mua bán khoảng 30 ngôi nhà công sản ở Đà Nẵng qua năm đời Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, tài sản của ông Vũ Nhôm vẫn chưa được thống kê đầy đủ và vụ án đang được Bộ Công an điều tra làm rõ nên Đà Nẵng chưa thể thông tin. Vũ Nhôm từng là thượng tá an ninh của Bộ Công an, bị cáo buộc tội cố ý tiết lộ bí mật quốc gia, chứ không phải tội danh khác có liên quan đến việc mua bán công sản như nhiều người nghĩ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 1 đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù cho ông Đinh La Thăng và án tù chung thân cho ông Trịnh Xuân Thanh trong đại án tham nhũng xét xử 22 cựu quan chức ngành dầu khí. Ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, bị cáo buộc về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi ông Thanh nhận bản án tù cao nhất về hai tội tham ô và cố ý làm trái. Tuy nhiên, cả ông Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và ông Thanh, người từng được coi là thuộc hạ thân tín của ông Thăng, đều phủ nhận những cáo buộc trên. Những bị cáo còn lại phần lớn là các cựu quan chức cao cấp của tập đoàn Petro Việt Nam, gọi tắt là PVN, bị đề nghị các mức án tới 28 năm tù. về cáo buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng khai rằng những việc ông làm là theo chủ trương của Bộ Chính trị, được Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận trong một phiên xử hôm 9 tháng 1. Ông Thanh, người mà chính quyền Việt Nam nói đã tự trở về đầu thú sau một thời gian trốn ra nước ngoài, bị đề nghị mức án 13 đến 14 năm tù vì tội cố ý làm trái và tù chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho người từng là chủ tịch PVC và sau đó là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang là tù chung thân. Trao đổi với VOA về đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân, luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh nhận xét mức án tù chung thân nghe có vẻ đỡ hơn là tử hình. Nhưng thân chủ của tôi đã bác bỏ những cáo buộc đó và tôi tin rằng mục đích buộc ông Thanh nhận tội đã được khẳng định trước khi quy trình tố tụng bắt đầu, theo bà Petra Schlagenhoff. Luật sư người Đức bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam vài ngày trước khi phiên tòa xét xử ông Thanh bắt đầu tại Hà Nội hôm 8 tháng 1. Trước đây, bà Schlagenhoff và truyền thông Đức nhận định rằng án tử hình là rõ ràng đối với ông Thanh trong một phiên tòa mà bà cho là không công bằng. Phiên tòa xét xử các cựu quan chức dầu khí dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Việc xét xử ông Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đưa ra tòa trong nhiều thập kỷ qua, và hàng chục quan chức cao cấp trong một phiên tòa được coi là lớn nhất từ trước tới nay, theo luật sư Lê Khả Thành, một người có nhiều năm xét xử các vụ án tham nhũng ở Việt Nam. Petro Việt Nam và ngành ngân hàng là tiêu điểm trong cuộc chiến chống tham nhũng lớn chưa từng có từ trước tới nay được người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Luật sư Lê Khả Thành cho rằng, với phiên tòa này, cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm như cam kết của Tổng Bí thư Trọng đang trở thành hiện thực. Trên danh sách về chỉ số tham nhũng của các quốc gia năm 2016 do tổ chức Transparency International công bố, Việt Nam xếp hạng 113 trên 176.
Một loạt trạm thu phí BOT trên đường bộ ở miền Nam Việt Nam miễn hoặc giảm phí khi các lái xe có những hành động phản kháng thẳng thừng, táo bạo hơn trong gần 2 tuần đầu tiên của năm 2018. Tuy nhiên, một lái xe tích cực tham gia các hoạt động phản đối cho rằng các trạm BOT chỉ tìm cách xoa dịu, ít có khả năng các trạm đó sẽ di rời. Các vụ phản đối bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017, rải rác ở các tỉnh khác nhau. Trong số đó, gây chú ý nhất là việc các lái xe dùng chiến thuật trả tiền lẻ, gây ùn tắc xe cộ tại trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khiến trạm phải mở cho xe đi qua miễn phí trong hầu hết thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Theo báo chí trong nước, nhiều đường tránh làm theo phương pháp xây dựng vận hành chuyển giao, gọi tắt là BOT, với vốn tư nhân nằm ở một nơi, trong khi trạm thu phí lại đặt trên đường quốc lộ làm từ tiền thuế của dân, để thu phí cho con đường BOT gần đó mà người dân không thường xuyên đi qua. Vì lý do này, nhiều lái xe chuyên nghiệp lẫn người dân hay phải qua lại các con đường quốc lộ cho rằng việc thu phí là vô lý, không chấp nhận được. Sau một vài tuần lắng xuống trùng với thời điểm mọi người tiễn năm 2017, đón năm mới 2018, hơn một tuần trở lại đây, một loạt vụ phản đối lại diễn ra tại các trạm BOT ở những tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, sau khi bị phản đối, các trạm trong mấy ngày qua đã phải giảm giá vé hoặc tạm dừng thu phí cho xe cộ qua lại tự do hay còn gọi là xả trạm. Trong số các trạm, cuộc đọ sức được cho là căng thẳng nhất diễn ra ở trạm Sóc Trăng, nơi mà có lúc báo chí dùng từ hỗn loạn để mô tả tình hình. Tin cho hay, trong ít nhất 4 ngày trở lại đây, đã có tình trạng nhiều lái xe dừng ô tô ở tất cả các làn thu phí, dẫn đến kẹt xe kéo dài, hoặc một số xe đâm gãy các thanh chắn rồi đi qua. Ngoài ra, cũng có trường hợp người dân hoặc những người đi xe khách tháo bỏ thanh chắn để xe khách đi qua. Áp lực của các hành động này đã buộc người quản lý trạm phải cho xả trạm. Hôm 11 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải gửi thư đến công ty quản lý dự án BOT ở Sóc Trăng và chính quyền tỉnh cũng như một số cơ quan liên quan nói rằng Bộ chấp nhận chủ trương miễn giảm tiền vé tại trạm. Vài ngày trước, Bộ cũng đã đồng ý để các doanh nghiệp giảm giá vé tại các trạm ở Quảng Nam, Bình Thuận và Cần Thơ. Báo chí nhận xét đây là một động thái nhằm hạ nhiệt trước sự quyết liệt của người dân. Một lái xe tích cực tham gia phong trào phản đối các trạm BOT từ nhiều tháng nay, không muốn nêu tên, nói với VOA.
Khoảng vài tuần trở lại đây thì người dân khi mà họ ý thức được cái bản chất của các cái trạm BOT này là nó trái pháp luật, họ không trả tiền lẻ nữa, mà họ nói thẳng là họ không trả tiền, kiểu như trạm T2 ở dự án BOT ở Cần Thơ đó, là người ta không đi mét đường nào thì người ta không trả tiền, hoặc là những cái gọi là đường tránh mà đặt trên đường quốc lộ 1 thì người dân cũng không trả tiền.
Quan điểm chung của những người phản đối thể hiện trong một số cuộc phỏng vấn với báo chí và trên mạng xã hội là trạm thu phí BOT phải đặt ở đúng nơi tư nhân làm đường. Còn đối với đường quốc lộ, việc đặt trạm thu phí để có tiền bảo trì đường là không chấp nhận được. Người dân lập luận rằng các chủ sở hữu ô tô đã phải đóng phí bảo trì đường bộ ít nhất là 1,6 triệu đồng đối với xe con, xe tải đóng trên 10 triệu đồng. Do đó, theo họ, Bộ Giao thông Vận tải phải lấy tiền từ quỹ bảo trì đường bộ để sửa sang duy tu đường, thay vì giao cho các nhà thầu tư nhân làm rồi cho họ thu phí. Do tính chất công việc, người lái xe muốn ẩn danh đã có mặt ở nhiều cuộc phản đối khác nhau. Anh nhận định với VOA rằng đây không phải là một phong trào có tổ chức.
Theo tôi chứng kiến thì hoàn toàn không có một cái sự phối hợp nào cả. Từ lúc rạng sáng cho tới chiều tối hôm qua thì cái trạm T2 ở Cần Thơ là liên tục xả trạm mà chỉ là những cái người phụ nữ thôi. Có một chị tên là chị Vân, lần nào đi ngang chị cũng dừng lại và chị nói là chị trình bày rất là rõ ràng. Chị Vân nói là tôi không sử dụng đường BOT thì tôi không trả tiền. Thì trước cái lý lẽ đầy thuyết phục của chị Vân thì nhân viên của trạm buộc phải mở cổng để cho chị qua. Theo tôi thấy thì người dân chỉ cần nói cho đúng pháp luật thì là sẽ không phải tốn tiền.
Các báo lớn ở Việt Nam trong hơn nửa năm qua đã có những bài phân tích về bản chất của BOT. Trang Zing News gọi BOT là mảnh đất màu mỡ của quan hệ thân hữu. Báo Thanh Niên cho rằng BOT đã bị biến chất, trong khi trang điện tử của Thông tấn xã Việt Nam cảnh báo rằng khi BOT trở nên méo mó, điều đó tiềm ẩn rủi ro cho các ngân hàng. Báo chí tường thuật rằng các công ty tư nhân đã vay ngân hàng trên 80% để làm đường BOT. Nếu trông đợi từ thu phí từ xe cộ qua những con đường do họ làm sẽ rất lâu mới thu hồi vốn hoặc không thu hồi được. Dựa trên thông tin này, người lái xe giấu tên nói anh không trông đợi là các công ty sẽ di rời trạm BOT về đúng vị trí dù bị dân phản đối kịch liệt.
Tôi nghĩ rất là khó để mà họ di dời trạm, bởi vì tất cả các cái BOT hiện nay đều là vay vốn ngân hàng. Những cái BOT này nếu mà dời vào đường tránh hoặc là dời đúng bản chất thì tôi đảm bảo sẽ có những cái trạm một ngày không thu được một đồng nào cả. Nếu mà dời trạm vô, các cái ông BOT ổng không chết mà ngân hàng chết, tôi thì tôi không nghĩ là nhà nước sẽ để cho cái hệ thống ngân hàng nó bị ảnh hưởng bởi hàng loạt cái dự án BOT nó có dấu hiệu vi phạm như thế này.
VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể để tìm hiểu quan điểm của Bộ, nhưng ông không trả lời điện thoại. Trong một cuộc họp với một đơn vị trong Bộ hôm 2 tháng 1, Bộ trưởng Thể xác nhận vấn đề BOT đang rất nóng. Báo chí dẫn lời ông nói rằng để giảm nhiệt phải quyết toán hết các dự án BOT. Đồng thời, ông ra chỉ thị lắp đặt thiết bị thu phí không dừng ở toàn bộ các trạm trong năm 2018. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Thể phát biểu tại cuộc họp này rằng tôi là bộ trưởng nhưng chưa có con đường nào tôi hài lòng.
Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Úc tố cáo Trung Quốc là tài trợ cho những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở vô dụng trên khắp khu vực Nam Thái Bình Dương. Bộ trưởng đặc trách Phát triển Quốc tế và các vấn đề Thái Bình Dương của Úc, bà Concetta Fioravanti-Wells, nói rằng trong nhiều chuyến đi thăm các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, bà đã thấy nhiều dự án do Trung Quốc xây dựng trong tình trạng không được bảo trì hoặc không được sử dụng đúng mức. Trung Quốc lập tức phản đối chính thức với chính phủ Úc. Thông tín viên Phil Mercer tường trình thêm chi tiết từ thành phố Sydney. Mời quý khán giả theo dõi qua phần trình bày của Hoàng Long.
Những con đường chẳng dẫn tới đâu và những tòa nhà vô dụng là một phần của nền ngoại giao ngân phiếu của Trung Quốc ngay tại sân sau của nước Úc, theo bà Concetta Fieravanti-Wells, Bộ trưởng đặc trách phát triển quốc tế của Úc. Bà Wells bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Trong mấy năm gần đây, đảo Fiji đã xích lại gần hơn với Bắc Kinh và Papua New Guinea đã ký một loạt thỏa thuận với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Một vành đai một con đường của nước này. Các giới chức ở Canberra trong vòng riêng tư tố cáo Bắc Kinh là tìm cách lấy lòng bằng cách tài trợ cho các dự án mà mục đích là để tuồn tiền trực tiếp vào túi các nhà lãnh đạo trong khu vực. Tuy nhiên, ông Stephen House, Giám đốc Trung tâm Phát triển Chính sách tại Đại học Quốc gia Úc, ANU, nói rằng viện trợ của Trung Quốc cho khu vực Thái Bình Dương có kết quả lẫn lộn.
We actually did a study of the effectiveness of Chinese aid to the Pacific. We looked at four countries, Samoa.
Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát về tính hiệu quả của viện trợ Trung Quốc cho một số nước Thái Bình Dương. Chúng tôi xem xét bốn nước nhận viện trợ Trung Quốc là Samoa, Cook Islands, Tonga và Vanuatu. Ở Samoa và quần đảo Cook, viện trợ hoạt động khá tốt và mang lại kết quả khả quan. Trong khi tại hai nước kia là Tonga và Vanuatu thì viện trợ Trung Quốc kém thành công hơn.
Tuy nhiên, ông House lập luận rằng tình trạng thiếu hiệu quả của viện trợ một phần do khả năng lãnh đạo kém tại hai đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương vừa nêu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác rằng những bình luận của Bộ Phát triển Quốc tế Úc đầy rẫy định kiến và thiếu hiểu biết. Trung Quốc đã trao công hàm phản đối chính thức. Viện nghiên cứu Lowy, một think tank có trụ sở ở Sydney, ước tính rằng trong 12 năm qua, Trung Quốc đã chuyển giao gần 2 tỷ đô la cho các nước đang phát triển tại vùng Nam Thái Bình Dương. Các chính khách đối lập ở Canberra nói quyết định của Úc cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài đã cho phép Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Dự luật về Đài Loan của Mỹ đã làm phật lòng Trung Quốc. Hoa Kỳ tuần này đã có bước đi củng cố quan hệ với Đài Loan, khiến Trung Quốc bất bình. Theo CNBC, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 9 tháng 1 thông qua hai dự luật nhằm củng cố mối quan hệ đối tác sống còn giữa Mỹ và Đài Loan. Dự luật đầu tiên khuyến khích các chuyến thăm cấp cao giữa Đài Bắc và Washington, trong khi đạo luật thứ hai đề cập tới vấn đề Đài Loan bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc lên án việc thông qua dự luật trên, cho rằng nó có thể gây xáo trộn quan hệ chính trị với chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc sẽ chắc chắn hành động để Đài Loan và Hoa Kỳ phải trả giá cho các chuyến viếng thăm cấp cao. Một bài xã luận có đoạn đồng thời cảnh báo rằng sự đáp trả ngoại giao của Bắc Kinh đối với Washington sẽ tới từ mọi phía. Kể từ khi lên nắm quyền, các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Đài Loan đã gây nhiều phản ứng tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các ví dụ cho thấy điều đó là cuộc điện đàm năm 2016 giữa ông Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người Bắc Kinh cho là đã tìm cách ly khai, cũng như quyết định bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,42 tỷ đô la năm 2017.
Không quân Trung Quốc tập trận. Không lực Trung Quốc mới tiến hành một cuộc diễn tập với kịch bản chiến tranh thật sự xảy ra. Tân Hoa Xã dẫn một thông cáo của quân đội nói rằng chiến đấu cơ tàng hình J-20 và máy bay vận tải quân sự Y-20 đã tham gia cuộc tập trận. J-20, máy bay chiến đấu tầm trung và tầm xa thế hệ thứ tư của Trung Quốc, đã bay thử và chính thức được triển khai tháng 9 năm ngoái. Thông báo còn cho biết rằng một số chiến đấu cơ mới như J-16 và J-10C và máy bay ném bom H-6K cũng tham gia cuộc tập trận. Theo Tân Hoa Xã, cuộc diễn tập nhằm cải thiện khả năng giành thắng lợi trên chiến trường của không quân Trung Quốc. Tờ Biểu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông cuối năm ngoái đưa tin rằng không lực Trung Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập ở những khu vực mà máy bay của nước này chưa từng bay qua trên Hoàng Hải và Biển Hoa Đông gần bán đảo Triều Tiên.
Nhật Bản hôm 11 tháng 1 lên tiếng phản đối sau khi một tàu quân sự Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần các hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước tại biển Hoa Đông. Nhật kêu gọi Trung Quốc hãy tránh những hành động có thể phương hại tới nỗ lực cải thiện các quan hệ song phương. Bộ Quốc phòng Nhật nói tàu khu trục Trung Quốc bị phát hiện ở vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ của Nhật Bản, xung quanh quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tàu này không xâm phạm vào vùng lãnh hải của Nhật. Nguồn tin này cho biết, một tàu ngầm nước ngoài mà phía Nhật không nêu rõ là của nước nào cũng đã được phát hiện trong cùng khu vực vào ngày 10 và 11 tháng 1. Tuy nhiên, tới chiều ngày 11 thì cả hai chiếc tàu đã rời khỏi khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc từ lâu đã đối đầu về chủ quyền các hòn đảo nhỏ, không có người sinh sống. Các hòn đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát, tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc chớ làm bất kỳ điều gì có thể phương hại tới việc cải thiện các quan hệ song phương. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, ông Kenji Kanasushi, Giám đốc Cục Châu Á và Đại dương của Bộ đã gặp Đại sứ Trung Quốc Chen Yonghuo để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về động thái này. Trung Quốc thường xuyên gạt sang một bên những chỉ trích của Nhật Bản về các cuộc tuần tra tương tự, nói rằng tàu bè Trung Quốc có toàn quyền hoạt động ở những vùng mà Bắc Kinh cho là thuộc lãnh hải của mình. Một tuyên bố trên mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, một tàu khu trục trang bị tên lửa của Trung Quốc đã phản ứng khi hai tàu Nhật di chuyển vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Tuy nhiên, hiện hai tàu này đã ra khỏi vùng biển đó. Tuyên bố này nói Trung Quốc mạnh mẽ phản đối và rất bất bình về các hành động của Nhật, và chính những động thái này đã buộc Trung Quốc phải đáp trả. Trung Quốc và Campuchia hôm 11 tháng 1 cùng kêu gọi các bên liên quan sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở vùng biển này. Theo Tân Hoa Xã, đôi bên đã kêu gọi như vậy trong một tuyên bố chung công bố sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kết thúc chuyến công du tới Campuchia. Tuyên bố nói rằng hai nước hài lòng chứng kiến tình hình ở Biển Đông vẫn ổn định và tiếp tục cải thiện. Văn bản này còn thúc giục các bên liên quan triển khai hiệu quả và toàn diện tuyên bố ứng xử của các bên COC ở Biển Đông, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác thực tiễn về hàng hải, thúc đẩy các tham vấn về ngôn từ của COC ở Biển Đông nhằm sớm thông qua tài liệu này dựa trên sự đồng thuận. Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ký DOC ở Campuchia hồi năm 2002. Văn bản này nhấn mạnh rằng các nước giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua các biện pháp hòa bình giữa các nước trực tiếp liên quan. Trong khi đó, theo tờ Business Mirror của Philippines, Canberra hôm 10 tháng 1 tuyên bố rằng nước này sẽ không ủng hộ các hành động của bất kỳ nước nào đi ngược lại với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, đồng thời kêu gọi cả Bắc Kinh và Manila tuân thủ quyết định đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.